Cô Thủy Lan bị mồ côi cha từ thuở thơ ấu. Nhờ sự tận tụy làm việc của người mẹ hiền trong nghề giáo viên tiểu học, cô đã học xong cấp 1, cấp 2 và cấp 3 với thành quả tốt đẹp. Kế đó, cô đã tốt nghiệp ngành thư ký và được thâu nhận vào một công ty xuất nhập khẩu. Từ ngày đó, mỗi buổi sáng hai mẹ con cùng ra khỏi nhà một lúc, mỗi người đi tới công việc của mình, và chiều đến lại trở về cùng một giờ như nhau. Sau một tháng làm việc tại công ty mới, chiều ngày lãnh lương, cô Thủy Lan trở về nhà sớm hơn thường lệ và sung sướng ngồi chờ đợi mẹ về, vì cô muốn dành cho mẹ một sự ngạc nhiên vui mừng lớn. Cô đặt những tờ giấy bạc 100 đô trên bàn, tất cả là 16 tờ. Cô mỉm cười nhìn những tờ giấy bạc đó và bắt đầu tưởng tượng đến niềm vui mừng sẽ rạng rỡ trên gương mặt mệt mỏi của mẹ. Chắc chắn là mẹ cô sẽ cảm thấy hãnh diện vì con gái của bà. Đó là kết quả của 25 ngày chăm chỉ làm việc. Cô thầm ôn lại trong tâm trí tất cả những lá thư, những tờ giấy cô đã lọc cọc gõ trên máy đánh chữ, cũng như những hồ sơ cô đã cẩn thận thu xếp lại. Đang lúc cô Thủy Lan sung sướng nhìn những tờ giấy bạc trên bàn và tưởng nghĩ lại những công việc đã làm, thì cô bỗng giật mình khi cánh cửa hé mở và mẹ cô bước vào nhà. Thủy Lan vội đứng dậy chạy lại gần ôm lấy mẹ và sung sướng nói, "Mẹ ơi, mẹ xem kìa, đây là số tiền lương đầu tiên của con, 16 tờ 100 đồng đó mẹ ạ, mẹ nghĩ có lớn không mẹ?" Rồi cô đứng chờ xem phản ứng của mẹ thế nào. Tiếc thay, phản ứng của bà không phải là phản ứng mà cô vẫn mơ tưởng và mong đợi. Bà giơ tay cởi khăn trùm đầu, ngồi xuống trên ghế bên cạnh bàn, mở sách tay rút ra số tiền lương hàng tháng bà cũng vừa mới nhận ở trường. Bà buồn rầu đặt số tiền lương của bà trên bàn, rồi gục đầu trong hai bàn tay và nức nở khóc. Từ 18 năm qua, bà đã tận tụy dạy học trong một trường công. Thế mà hôm nay bà cũng chỉ nhận được 8 tờ giấy bạc 100 đồng. Chẳng bao lâu nữa, bà sẽ phải nghỉ dạy học vì bà đã đến tuổi về hưu rồi. Thế mà tiền lương cuối cùng và cao nhất của bà cũng chỉ bằng phân nửa số tiền lương đầu tiên của con gái bà. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nghe nói, tiền bạc quả là con dao hai lưỡi. Tiền bạc là đầy tớ tốt cho ai biết khôn ngoan sử dụng nó, nhưng lại là ông chủ ác nghiệt cho ai dại dột làm đầy tớ của nó. Đứng trước tiền bạc là như đứng trước ngã ba đường, và mỗi người có thể có những thái độ khác nhau. Tiền bạc có thể là dụng cụ tốt để siết chặt tình liên đới, để biểu lộ tình tương thân tương ái. Tuy nhiên, tiền bạc thay vì giúp củng cố hạnh phúc, lại có thể đưa đến bao thảm cảnh bất hạnh. Tiền bạc là quà tặng, là kết quả của mồ hôi nước mắt và lao công vất vả của con người, là biểu hiện tình thương vị tha của cha mẹ đối với con cái, để mưu cầu hạnh phúc và chuẩn bị cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn. Cũng như những món quà tặng khác, tiền bạc có thể được đánh giá với cái nhìn nông cạn trục lợi, nếu chỉ dừng lại ở con số lượng, hoặc với cái nhìn sâu xa hơn, căn cứ trên phẩm chất tinh thần của nó. Đó cũng chính là lý do đưa đến những sự hiểu lầm ngay cả giữa những người thân thương trong gia đình, làm sứt mẻ mối tình thân hữu. Cũng vì đồng tiền mà biết bao gia đình bị tan vỡ, tình huynh đệ bị tổn thương vì những sự ganh tị, cạnh tranh đưa đến những tranh chấp bất công. Tiền bạc là món quà tặng, nếu biết đón nhận với cái nhìn lạc quan và tâm hồn cởi mở khiêm tốn. Nhưng tiền bạc cũng có thể trở nên như một lời của trách nếu được nhìn với cặp mắt bi quan và mặc cảm tự ti. Bản chất của tiền bạc là tốt, nhưng lòng tham tiền bạc có thể làm mù quáng trí khôn và khả năng phán đoán, để rồi nhường chỗ cho các đam mê và dục vọng thống trị. Chẳng hạn như tính kiêu căng, lòng ích kỷ, ghen tương, thù hận. Nhiều khi cũng chỉ vì một chút tiền bạc mà người ta không còn biết nhìn nhận cái hay cái tốt nơi người khác một cách khách quan, để thông cảm, để chung vui và cộng tác với nhau nữa. Vì thế, họ đóng kín cửa lòng, nhìn sự việc qua lăng kính thiển cận của cái tôi ích kỷ, để rồi gặm nhắm nỗi cay đắng của cảnh than thân trách phận. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ nội tâm, vào bậc thang giá trị và màu kiến trên đôi mắt của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, lựa chọn một thái độ sống tích cực với tinh thần lạc quan, bất chấp cảnh đói nghèo túng cực hay giàu sang và những nghịch cảnh của cuộc sống, không chỉ là một hành động dũng cảm, mà còn thể hiện sức mạnh của niềm tin và ý chí. Một thái độ sống như thế có thể giúp chúng ta có đủ nghị lực và quyết tâm để thực hiện bất cứ điều tốt đẹp nào. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, không ai có thể là người thành công tuyệt đối, và cũng không ai là kẻ thất bại hoàn toàn. Cuộc sống mỗi người có thể trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi, phần lớn đều phụ thuộc vào việc lựa chọn cho mình một thái độ sống thích hợp, và biết đặt giá trị sự sống lên trên tiền bạc, danh vọng, chức quyền. Để được như thế, trước hết, mỗi người cần phải học cách thanh lọc tinh thần mình, cần tập khắc phục những cảm xúc tiêu cực như giận hờn, oán ghét, thương thân trách phận, tủi hổ, mặc cảm tội lỗi, vân vân. Bởi vì chính những cảm xúc ấy đã tạo ra nguồn năng lực xấu trong cơ thể mình. Đồng thời cũng cần học cách tận dụng năng lực của tư tưởng một cách có hiệu quả để cải thiện cuộc sống mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy các môn đệ Chúa xưa rằng: cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu, xem quả thì biết cây. Chúa biết rõ chúng con yếu hèn dễ sa ngã, và thay đổi não trạng với những thói quen xấu thật khó khăn biết bao. Xin Chúa giúp chúng con biết rộng mở tâm hồn đón nhận lời Chúa, như những hạt giống tốt gieo vào lòng đất là cuộc sống chúng con. Bởi vì khi hạt giống tư tưởng phát triển lành mạnh tươi tốt, thì hành động của chúng con cũng sẽ mang lại hoa trái tốt đẹp và lợi ích thiết thực. Amen.